không tướng mạo, cho nên bây giờ muốn đi kiếm nó không biết ở đâu. Dạ thì thưa, ở trong thiền viện có chỗ để kiếm nó. Dạ thưa, đó là cái khu nhập thất của thiền sinh. À, quý thầy quý cô ở trong thiền viện theo phiên á, thường được nhập thất. Thì vô thất quý thầy để biết làm cái gì? Buông xuống hết mọi chuyện, không thèm nghe cái ông khùng bà khùng nào trong mình nữa, và yên tĩnh để nhận lại cái gì nơi mình. Tại vì cái chân thật này á, không ai cho mình chỉ được hết á, chỉ cho mình hoặc cho mình, mà chỉ có tự mình nhận ra. Cho nên cái thời gian nhập thất là cái thời gian tự mình dẹp hết mà nhận ra. Còn thưa quý Phật tử, quý Phật tử không có được nhập thất thì mình có cơ hội nhận ra không? Có. Buổi tối trước khi ngủ, thư giãn, yên tĩnh, buông hết, thì đó cũng là một sự trở về, phải không ạ? Cái thất này mình cứ tưởng đâu là một cái nhà xây, chung vô đó đóng cửa lại, nhưng mà không phải. Nếu chung vô đó đóng cửa lại mà cái tâm nó chạy ra ngoài thì thưa có phải nhập thất không? Không phải. Còn nếu quý Phật tử ở ngoài mà tâm thì ở đây, lúc nào cũng hiện tại, thì có nhập thất không?
Có.
Cho nên đừng có bị gạt bởi cái chữ nhập thất. Đó, có nghĩa là tất cả chúng ta đều có cơ hội nhập thất. Chúng ta cần nhập thất, đó là việc cần làm, phải không ạ? Đó, thì nhập thất trước hết là gì? Ở trong thiền viện á, buông hết các duyên. Thì bây giờ quý vị ở ngoài, cái gì mình sắp xếp xong, ví dụ như một ngày tập tu xong ha, bây giờ trên đường từ đây đi xe về nhà, quý vị đâu có cần phải tính toán gì tại sao không nhập thất đi, phải không ạ? Phải không? Từ đây về nhà thì nhà mình biết đường rồi, không có chuyện gì để lo nữa, thì yên tĩnh phút đó. Rồi mọi chuyện tối trước khi đi ngủ thì hết chuyện làm rồi, bây giờ là phải đi ngủ thôi, có thức cũng không được, thì buông hết. Và cái khi buông hết rồi, buông hết rồi, như cái tay ha, nó nắm cái gì, nó nắm cái mũ, mà buông cái mũ rồi thì cái tay nó trống. Khi trống như thế này, đó là cơ hội cho tất cả chúng ta nhận ra cái thường hằng mà chúng ta không thấy. Đó, như vậy thì nó gần chứ nó đâu có xa, nó rất gần, phải không ạ? Tại sao có ngọc trong áo mà cam chịu nghèo? Tất cả chúng ta đều có cái có sẵn đó, tại sao cam chịu nghèo? Cái có huynh đệ mới nói, cô nói thì hay, nhưng mà cũng là nói lý. Thật sự con cũng không biết trong cái đời thường này con phải tu sao đây. Thì đây, cái đạo nó không rời đời, lý nó không rời sự. Chính cái chân thật nó ở ngay trong đời sống của mình, nó không ra ngoài. Thì chúng ta sống ăn ngủ bằng cái biết. Cái điều này quý vị được nghe quý thầy quý cô nhắc nhở hồi, nhưng mà sự thật mình có sâu sắc nhận ra nó chưa? Nếu chưa thì bây giờ quý vị lắng tâm và nghe, như là mình, như mình rút sạch cái ly nước vậy đó. Bây giờ mình bắt đầu mình nghe, gọi là thâm nhận á, để nhận ra nó nơi mình. Hiện nay quý vị chưa nghe gì hết, thì quý vị có suy nghĩ gì không? Phải không? Cái khoảng khắc vừa qua quý vị không có suy nghĩ, nhưng mà rất rõ ràng. Cái khoảng khắc không tiếng không lời này, nó có hình tướng không?
Không.
Tại vì chưa nói cho nên quý vị chưa có khởi nghĩ. Cái đó là cái không khí mà thân này đang thở. Cái đó là cái dòng điện mà chạy hết mọi thiết bị điện đó. Khi ứng duyên nó hiện ra liền. Đã yên tĩnh như vậy, cái đưa lên đây cái gì, quý vị trả lời cái mũ nem gì đó. Gặp duyên thì hiện, không duyên thì nó là cái vô tướng. Mà cái chỗ vô tướng đó người ta nói mắt phải xem chẳng thấy, nhưng mà thường á hả, mình lầm qua. Nhưng mà không những mình, ngày xưa các tổ cũng lầm qua như thường. Mình nói để mình cảm thấy cũng có người biết. Thiền sư Tăng Hỷ khi ngài đi hành khước lên núi Ngũ Đài ở chùa Hoa Nghiêm và đi sang lễ bái hang Kim Ca thì gặp một ông già dắt trâu đi và mời sư vào chùa. Thế khi vào chùa mời nước uống, cái ông già mới đưa cái tách lên hỏi sư: ở phương Nam có cái này chăng? Cái chung đó không phải chung này, một cái chung bằng pha lê rất là đẹp. Cho nên ông thầy, ông thiền sư Văn Hỷ mới nói dạ thưa không. Ê, ông già mới hỏi: vậy thì hằng ngày lấy gì uống trà? Cái ông thiền sư ngơ ngẩn không đáp được. Như vậy khi đưa cái tách lên, tất cả mọi người bị kẹt trong cái hình tướng này và lập tức bị kẹt trong cái phân biệt. Cái ly này, cái tách này màu xanh, màu trắng, thấy liền và phân biệt liền, nó cao, nó tròn. Thì làm sao thấy được cái mà nhờ đó thấy được cái này? Quý vị đệ đang ngồi từ đó mà thấy được tới đây, có một cái thấy phải không ạ? Mới thấy được. Nhưng mà cả đời mình quên cái đó, mình dính vô đây liền. Cái đó gọi là bị dính trong hình tướng, bị dính trong âm thanh. Bây giờ không nói gì hết, quý vị có nghe không? Giỏi quá. Thiền sinh này nó bộ không có bị gạt nhiều. Không nói gì hết, quý vị vẫn nghe. Đó là tiếng vỗ của một bàn tay đó. Như vậy bây giờ xin nói bước thực hành kế tiếp này, để đừng nói là tôi không biết tu sao ha.